phẩm Am Mây Ngủ, tác giả Thiền Sư Nhất Hạnh,
Trung tâm Sách Nói Phật Giáo Diệu Pháp Âm thực hiện,
lời nhà xuất bản. Chuyện Am Mây Ngủ tuy nói về công chúa Huyền Trân, nhưng ở đây hình ảnh công chúa Huyền Trân không thể tách rời ra khỏi hình ảnh của người tăng sĩ áo vải sống trên am ngoại dân núi Yên Tử. Người ấy là Trúc Lâm Đại Sĩ, tổ thứ nhất của thiền phái Trúc Lâm. Trước khi thành thiền sư, Trúc Lâm Đại Sĩ đã từng làm vua nước Đại Việt, đó là vua Trần Nhân Tông, người đã từng đẩy lui cuộc xâm lăng của quân Mông Cổ. Từ ngày xuất gia, Trúc Lâm đã sống đời khổ hạnh, mặc áo vải xô, ngủ am lá và đi chân đất. Ông đã tu như thế trên 10 năm trời, trong khi vẫn không quên tiếp tục xây dựng và bồi đắp nền đạo đức và văn hóa dân tộc. Ông đã du hành sang đất Chiêm để thắt chặt tình hữu nghị Chiêm Việt, mong dựng nên một nền hòa bình lâu dài giữa hai nước. Công chúa Huyền Trân, con gái của ông, đã tự nguyện làm một trong những viên gạch đầu tiên cho nền móng hòa bình. Trong Am Mây Ngủ, tác giả đã lấy lòng của một thiền sư để hiểu lòng một vị thiền sư. Đó là nét cảm động nhất trong tác phẩm mà Lã Bối trân trọng giới thiệu với các độc giả thân mến hôm nay.
Trung tâm Sách Nói Phật Giáo Diệu Pháp Âm thực hiện.
Trên đỉnh non cao, gió reo vui đón chào. Ánh trăng thanh người sáng, mùa tiếp thọ truyền trao. Nắng tràn qua lá xanh, chim ca hát trên cành. Tiếng kinh cầu thanh thoát, lòng tĩnh lạc khởi say.
Đạo thơm hương đó sẽ xin cúng dường, sắc xuân khoe ngày mới rạng chiếu ngời mười phương, ánh hào quang sáng soi chúng vui đắp xây đời, bước chân về núi biếng lòng tĩnh lặng thành.
Về bên giác tình mộng nào còn
Huyền Trân thức giấc, lắng tai nghe, có tiếng tụng kinh. Đây là tiếng tụng kinh của chú Tiểu Pháp Đăng. Giọng chú trông như tiếng chuông đồng. Chú đang khoan thai tụng bài kệ, mở đầu cho thần chú Lăng Nghiêm. Từng âm rành rọt và trong veo như những hạt châu tiếp nhau rơi đều trong không gian ngời sáng. Đại hùng, đại lực, đại từ bi, hy cánh thẩm trừ di tế hoặc, linh ngã tảo đăng vô thượng giác, ư thập phương giới tọa đạo tràng. Huyền Trân nằm yên, để hết tâm ý vào lời kinh. Công chúa cảm thấy toàn thân thư thái và dễ chịu. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng được hưởng một cảm giác an lạc kỳ diệu như vậy. Công chúa không dám trở mình, sợ rằng nếu trở mình thì niềm an lạc kia biến mất. Nàng thở nhẹ nhẹ, nhắm hai mắt lại và theo dõi lời kinh một cách chăm chú. Chú Pháp Đăng đã tụng hết bài tựa và đang chuyển sang hồi thứ nhất của chú Lăng Nghiêm. Nhịp mõ tự nhiên mau dần, trở nên dồn dập, rồi giọng chú thay đổi hẳn. Chú Lăng Nghiêm như một cánh diều bắt gió, và lời kinh giờ đây bay như một lá phướng. Tiếng mõ cũng không còn là âm thanh tròn trịa và rời rạc như trước. Tiếng mõ cũng trở thành một dải lụa dài bay phấp phới trong không gian. Khi chú Pháp Đăng tụng hết Lăng Nghiêm và bắt đầu qua tới chú Đại Bi, thì Huyền Trân không còn theo dõi lời kinh nữa. Nàng nghĩ đến phụ dương nàng, hiện giờ chắc đang ngồi thiền trên am ngọa dân, và đến chuyện hai cha con sẽ cùng nhau leo núi lên đỉnh Vân Tiêu ngày hôm nay. Và công chúa từ từ ngồi dậy. Liều phòng tối om, ngọn lửa cây đèn dầu lạc để trong góc phòng chỉ lớn bằng một hạt đậu, không đủ để soi sáng mặt bàn. Huyền Trân khua chân tìm đôi dép cỏ mà chú Pháp Đăng đã đem tới cho nàng chiều hôm qua, rồi đứng dậy tới khơi cao ngọn đèn. Trong liêu phòng, ngoài cái bàn con và chiếc giường nhỏ, không còn có một vật gì nữa cả. Nàng đưa tay với lấy chiếc áo lông cừu dắt dưới chân giường, khoác lên vai, rồi hé cửa liêu và bước ra ngoài sân am. Bây giờ mới là đầu canh năm, trời còn tối lắm, nhưng nhờ có ánh sao nên Huyền Trân thấy được dáng đá và dáng cây quanh am. Nàng nhìn lên trời, sao nhiều quá và sáng quá. Hơi núi làm công chúa rùng mình, ớn lạnh. Nàng trở vào liêu phòng và cứ để áo lông cừu trên vai mà nằm lại xuống giường để tiếp tục nghe kinh. Chú Pháp Đăng đã tụng xong thập chú, chú đang niệm danh hiệu Phật Thích Ca. Huyền Trân lên tới núi Yên Tử từ sáng hôm qua và đã được gặp mặt phụ dương nàng là đại sĩ Trúc Lâm. Nàng đã được hầu chuyện với ngài từ đầu giờ Tỵ đến cuối giờ Mùi. Hôm qua, nàng đã được ông anh ruột của mình là Huệ Võ Dương Trần Quốc Chấn đưa tới chân núi Yên Tử bằng xe song mã. Huệ Võ Dương định cho người dõng nàng lên tới Am Long, nhưng nàng từ chối. Một vị tiểu ni tại ni viện dưới chân núi đã đưa nàng và người hầu cận của nàng là Thị Ngọc lên Am Long. Phụ dương nàng bảo nàng tá túc tại Am Long đêm nay, và dặn chú Điệu Pháp Đăng sáng ngày mai đưa nàng lên thăm am ngoại dân. Ngài sẽ đợi nàng ở đây. Ngài phải trở lên am ngoại dân vì có chút việc cần thiết. Nói xong, đại sĩ lên đường, chiếc cậy trúc trên tay. Huyền Trân nhớ lại giây phút được gặp lại cha sau hơn 2 năm xa cách. 2 năm xa cách, nhưng bao nhiêu biến đổi đã xảy đến cho nàng. Khi vị tiểu ni vào thông báo, phụ dương nàng đã ra tận cổng am để đón nàng. Thượng hoàng hơi gầy yếu, nhưng dáng điệu ngài còn quắc thước và thanh tú. Ngài nhìn nàng với đôi mắt vừa mừng rỡ vừa xót thương. Ngài vẫn còn mặc chiếc áo nâu năm trước, tuy chưa sờn rách nhưng đã phai màu. Công chúa muốn chạy tới ôm lấy cha mình nhưng không dám. Nàng chạy đến và quỳ xuống dưới chân ngài. Nàng khóc thút thít như một đứa trẻ thơ. Đại sĩ đỡ nàng dậy và đưa nàng vào trong am. Vị tiểu ni đi nhắc một chiếc ghế gỗ đặt gần chiếc ghế khúc lục của đại sĩ để công chúa ngồi, rồi cùng Thiền Ngọc đứng hầu một bên ông thầy tu mà cả nước kính ngưỡng. Trúc Lâm đại sĩ tự mình đi nhóm lửa pha trà để đãi khách. Ngài không cho ai động tới công việc. Vị tiểu ni sau khi uống xong chén trà cúc do đại sĩ ban cho đã chắp tay bái biệt ngài để xuống núi. Công chúa Huyền Trân cũng bảo Thì Ngọc theo vị ni cô xuống núi và ở lại ni viện chờ nàng. Đợi con uống xong chén trà cúc thứ hai, Trúc Lâm mới hỏi:
Con leo núi có mệt không?
Huyền Trân nhìn cha:
Tâu thượng hoàng, con thấy trong người rất khỏe, cảnh vật trên này đẹp lắm.
Đại sĩ cười rất hiền:
Con đừng gọi ta là Thượng Hoàng nữa, cứ gọi ta là cha. Ta đi tu đã lâu, trên 10 năm ta đã làm ông thầy tu áo rách. Con hãy tập gọi ta là thầy và dùng câu bạch thầy cho quen đi. Sau này trong những lúc có nhiều người, con cũng có thể gọi ta là Tôn Đức hay Đại Sĩ như những người khác thường gọi.
Thưa cha, con sẽ vâng lời cha dạy. Con mong ước sau này được cha chỉ bài cho con thêm về Phật pháp. Con muốn được làm đệ tử của cha và được gọi cha là thầy của con.
Trúc Lâm Đại Sĩ nhìn con bằng lòng. Vừa lúc ấy, một chú tiểu khoảng 11 tuổi, mặt mày sáng sủa, dài màng một đẩy đựng đầy kinh sách, xuất hiện trước cửa am. Chú chắp tay kính cẩn chào. Đại sĩ cho Quyền Trân biết đó là chú Pháp Đăng, đệ tử trẻ nhất của ngài. Chú vừa lên am thạch thất để lấy kinh sách về học. Ngài bảo chú nghỉ ngơi chốc lát trước khi đi sửa soạn buổi ngọ trai cho 3 người, rồi ngài đưa công chúa ra trước hiên am. Hai người ngồi trên những chiếc gỗ kê dưới mái lá. Ngài bảo công chúa kể cho ngài về mọi cớ sự đã xảy ra từ ngày công chúa về chim theo chồng. Đối với một người như phụ dương nàng, Quyền Chân không thể kể lễ dài dòng. Trúc Lâm Đại Sĩ đã từng thăm viếng Chiêm Thành và đã lưu lại kinh đô Trà Bàn của nước này hơn 7 tháng trời. Trong thời gian đó, ngài đã làm người thượng khách của vua Chạm. Ngài đã tìm hiểu về nếp sống văn hóa và phong tục của vương quốc này và đã đem lòng yêu mến ông vua Chạm còn trẻ tuổi và can trường ấy. Harijit là một ông vua thông minh. Hồi phụ dương nàng gặp chàng, Harijit mới có 37 tuổi. Dương hiệu của chàng là Yaya Simhavarman đệ tam muội. Người Đại Việt thường gọi chàng là Chế Mân. Chính nhờ vào sự đảm lược của chàng mà Chiêm Thành phá vỡ được âm mưu xâm lăng của quân đội Hốt Tất Liệt. Phụ dương nàng mở đầu chuyến du chiêm vào tháng 3 năm Tân Sửu, tức là 7 năm về trước. Ngày từ biệt kinh đô Phật Thệ, ngài đã hứa với Harijit là sẽ gả Quyền Chân, đứa con gái yêu quý của ngài, cho chàng. Hồi đó công chúa mới 14 tuổi. Ngài đã nói với Harijit rằng công chúa còn bé lắm, và chàng hãy đợi tới lúc công chúa lên 18 mới nên cho phái bộ về Thăng Long để làm lễ dấn danh. Quyền Chân còn nhớ cái ngày Thượng Hoàng đi Chiêm Thành về. Đó là vào tháng 11 năm Sửu, khí trời đã rét lắm. Trước khi về núi Yên Tử, Thượng Hoàng đã ghé lại kinh sư, đàm đạo thật lâu với vua Anh Tông, anh cả của nàng. Có lẽ hai người đã nói nhiều về chính sách ngoại giao Chiêm Việt. Hôm Huynh Dương mở tiệc chay cúng dường Thượng Hoàng, công chúa và anh nàng là Huệ Võ Dương Quốc Chẩn cũng được dời đến tham dự. Anh Chẩn của nàng hồi đó đã 20 tuổi rồi, nên đi đứng khá chững chạc. Sau bữa cơm, Thượng Hoàng gọi riêng nàng lại và cho nàng biết ngài đã hứa gả nàng cho vương quốc họ Chế. Hồi đó tuy đã 14 tuổi rồi mà công chúa vẫn còn trẻ con lắm. Nàng đã đón nhận cái tin đó như một cái tin không có liên hệ trực tiếp với mình. Nàng chỉ cúi đầu vâng dạ và cho rằng chuyện chồng con là một chuyện xa vời, không cần nghĩ tới lúc đó. Ai ngờ thời gian đi dùng dục như một mũi tên, và vào lúc bất ngờ nhất, phái bộ của nước Chiêm Thành đã đến. Phái bộ này đông hơn 100 người, do sứ thần Chế Bồ Đài cầm đầu, đem theo không biết bao nhiêu là bảo vật trân quý để làm lễ cầu hôn. Đó là vào đầu tháng 2 năm Ất Tỵ. Khi chiếc bánh chưng cuối cùng trong cung vừa ăn hết và nàng vừa mới lên 18 tuổi. Bất thần đứng trước một tình thế cấp bách, công chúa sinh quản, nàng không biết tỏ cùng ai. Mẹ nàng, hoàng hậu Khâm Từ, đã mất năm nàng lên 6 tuổi. Bà dì của nàng là hoàng hậu Tuyên Từ, em ruột của mẹ nàng, thì tính tình nghiêm nghị quá. Không bao giờ công chúa nghĩ là có thể bộc lộ tâm tình với bà. Nước Chiêm Thành đối với công chúa là một cái gì hoàn toàn xa lạ. Từ nhỏ đến giờ, ngoài chuyến đi về thăm quê nội ở Hải Dương, nàng chưa từng được đi đâu cả. Chính nước Đại Việt là nước của mình mà công chúa còn chưa biết rõ, thì làm sao nàng biết được thế nào là nước Chiêm Thành? Từ lúc còn bé thơ, công chúa đã thuộc lòng câu: nước Đại Việt, Bắc giáp Tống, Tây giáp Lão Hoa, Nam giáp Chiêm Thành, Đông giáp biển Nam Hải, do thầy học của nàng là Văn Túc Dương Đạo Tái dạy. Vị giáo sư này cũng đã từng dạy anh nàng là Quốc Chẩn. Ông nói là từ xưa đến nay, Chiêm Thành và Đại Việt đã từng có can qua với nhau nhiều lần rồi. Và phần đất miền Nam của Đại Việt bây giờ, ngày xưa vốn thuộc về lãnh thổ nước Chiêm. Ngày chiều hôm sứ thần Chiêm Thành cùng phái bộ dâng lễ vật cầu hôn của chàng, vua Anh Tông đã về cung Thánh Từ báo liền cho Thái hậu Tuyên Từ biết. Lúc đó, công chúa đang đứng hầu ngay bên Thái hậu mà cũng không được anh mình ban cho lấy một lời. Công chúa biết đây là việc đại sự quốc gia, mình không có quyền lạm bàn, dù việc có liên quan tới thân mạng mình đi nữa. Vua chỉ nhìn nàng hồi lâu mà không nói gì. Một lát sau, thu hết can đảm, công chúa hỏi:
vậy Dương Quynh đã nhận lời chưa?
Hỏi xong câu hỏi, công chúa ngước nhìn Thái hậu thì gặp hai con mắt rất đổi nghiêm nghị của bà. Nàng sợ sệt cúi đầu, nhưng vua Anh Tông đã dịu dàng nói:
chưa, việc này trọng đại lắm, ta phải hỏi ý quần thần mới được.
Sáng hôm sau, vua Anh Tông thiết triều để nghị luận về việc cầu hôn của vua chàm. Buổi trưa hôm ấy, Quệ Võ Dương Quốc Chẩn về cung và báo tin cho dì và em gái biết là triều đình đã quyết định nhận sính lễ của vua chàm. Anh Chẩn thuật lại những chi tiết của buổi chầu. Ban đầu, nhiều người chống đối việc chấp nhận sính lễ. Quan thầm trì chính sự Đoàn Nhữ Hài là một trong những người chống đối mạnh mẽ nhất. Ông này đã từng đi sứ Chiêm Thành và cũng đã từng đề nghị việc sứ thần Việt không nên lạy vua chàm mỗi khi vào bệ kiến. Nhưng Văn Túc Dương Đạo Tái đã đứng dậy nói rằng ông hoàn toàn tán đồng việc gả công chúa cho vua chàm. Ông nói:
thượng hoàng là người trong xa nghĩ rộng, và một khi ngài đã có chủ định về vấn đề nào, tức là ngài đã cân nhắc và suy xét kỹ càng. Tại miền Bắc, giặc Nguyên vẫn lâm le muốn trở lại Đại Việt. Nếu ở miền Nam hai nước Chiêm và Việt không chung sống hòa bình với nhau, thì cả hai đều có thể trở thành mồi ngon của họ. Công chúa về Chiêm là để thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước và để xây dựng một nền hòa bình Chiêm Việt lâu dài, đâu phải là một chuyện gả bán thông thường. Vả lại, một lời hứa của thượng hoàng ta không thể xem như là có thể xóa bỏ một cách dễ dàng được. Đó là danh dự cả một nước, xin hoàng thượng và triều thần suy xét.
Sau khi Văn Túc Dương nói thế, quan nhập nội Hành Khiển là Trần Khắc Chung cũng đứng dậy tán thành. Trước hết, quan Hành Khiển nhấn mạnh về sự quan trọng của lời hứa thượng hoàng. Sau đó, ông nói đến việc vua Chiêm đề nghị nhượng đất hai châu Ô và Ri làm lễ dẫn cưới. Ông nói rằng việc gả bán này rất có lợi, vì nó giúp ta mở rộng bờ cõi về phía Nam mà không tốn một giọt máu diễn chinh. Luận cứ của ông đã thuyết phục được quan tham tri chính sự Đoàn Nhữ Hài và những người đứng về phía chống đối. Có nhiều biện tài, cho nên ông đã thuyết phục được vua và triều thần. Nhất là khi hoàng đế Anh Tông là một người con chí hiếu. Cuối cùng, cả triều thần đều đồng ý việc chấp nhận sính lễ và định ngày mai sẽ báo tin cho phái bộ Chiêm Thành là lễ cưới được tổ chức vào tháng 6 sang năm. Nghe anh Quốc Chẩn thuật tới đó, Huyền Trân liền rút lui về phòng nàng. Số phận công chúa như thế là đã định. Hết rồi những ngày thơ ấu, hết rồi những ngày vô tư cười đùa dưới mái cung quen thuộc, hết rồi những ước mơ thường tình. Một nàng công chúa sinh ra là để đền trả công ơn đất nước, cũng không khác gì một vị hoàng tử phải can đảm ra gánh vác trách vụ của một ông vua. Trước kia, khi hầu chuyện với thượng hoàng, nàng thấy việc dạy chim của nàng là một cử chỉ đẹp đẽ, phù hợp với nguyện vọng của hai dân tộc Việt Chàm. Bây giờ đây nghe thuật lại những lời của quan hành khiển, nàng lại có cảm tưởng nàng là món hàng đem đi đổi chác. Công chúa gục đầu trong hai tay và khóc nức nở một hồi lâu. Tối hôm đó, công chúa được vua Anh Tông gọi đến dỗ về và khích lệ. Công chúa nghiêng đầu chăm chú nghe những lời dạy bảo của anh. Chưa bao giờ vua Anh Tông dành cho nàng nhiều thì giờ như thế. Vua nói sang năm, đến ngày công chúa du quy, vua sẽ cho phép nàng đem theo bất cứ người hầu cận nào mà nàng ưng ý, và vua cũng sẽ chọn nàng một thị nữ gốc Chàm để lo việc thông dịch cho nàng trong những tháng đầu. Vua khuyên nàng từ ngày mai nên bắt đầu học tiếng chim thành, và hứa sẽ tìm cho nàng một vị giáo thọ trong số những người học sĩ Chàm có mặt ở kinh đô. Vua lại nói rằng thế nào những liên lạc ngoại giao chim Việt cũng sẽ trở thành khăng khít trong tương lai, và có thể thượng hoàng sẽ có dịp đi dân du săn chim trong vài năm tới. Công chúa hỏi anh về chuyện nhượng địa. Vua nói rằng việc vua Chàm có ý định dâng hai châu Ô và Ri là do từ ý vua ấy đề nghị, để bày tỏ thiện chí muốn xây dựng tình hữu nghị giữa hai nước, chứ không phải chuyện mua bán. Việc này không ảnh hưởng gì đến quyết định của thượng hoàng ngày trước, cũng không ảnh hưởng gì đến quyết định hôm nay của vua. Trong triều có người vì tham đất nên tán thành chuyện thông gia giữa hai nước, nhưng riêng vua, vua không nghĩ như họ. Vua rất quan tâm đến hạnh phúc của công chúa và nghĩ rằng cuộc nhân duyên này có thể mở ra một chân trời ngoại giao mới, có rất nhiều hứa hẹn. Nghe vua nói vậy, Quyền Chân nhìn vua với cặp mắt biết ơn. Mấy năm gần đây, anh thuyên của nàng thường bận rộn vì việc nước, ít khi có dịp nói chuyện tâm tình với các em. Một lần cách đây hơn 6 tháng, vua có gọi Quyền Chân vào và cho nàng xem tập Thủy Dân Tùy Bút của vua. Trong đó toàn là những bài thơ và những bức họa thủy mặc do chính vua ngự chế sau những buổi chầu và vào những ngày tương đối nhàn nhã. Tập này vua chưa từng cho ai xem hết ngoài nàng, và vua cũng dặn đừng cho ai hay biết là vua có vẽ và có làm thơ. Anh thuyền của nàng vừa thông minh vừa thận trọng nên rất được thượng hoàng tin cậy. Hồi trẻ anh chỉ có một cái tật là ưa rượu xương bồ, giấu thượng hoàng mà uống, và một lần thượng hoàng đã bắt gặp. Việc này xảy ra vào năm Ất Mùi, lúc Quyền Trân mới được 8 tuổi. Năm đó thượng hoàng đang tập sự xuất gia ở hành cung Vũ Lâm. Một hôm bất thần ngài về kinh sư mà các quan trong triều không ai hay biết cả. Trong lúc ấy vua Anh Tông uống rượu xương bồ say quá. Thượng hoàng thong thả đi quán sát trong cung điện từ giờ thìn đến giờ tỵ mà cũng không thấy vua đâu. Nghe ngài hỏi, cung nhân liền đánh thức vua, nhưng lúc ấy vua say quá dậy không nổi. Thượng hoàng lập tức đi về cung Thiên Trường, xuống chiếu cho các quan ngày mai về họp tại phủ Thiên Trường. Mãi đến quá trưa vua mới tỉnh. Nghe cung nhân thuật lại cớ sự, vua sợ quá vội đi ra thì không thấy bóng ai cả. Qua tới chùa Từ Phúc, vua gặp một người học trò đại tập tên là Đoàn Dữ Hài, liền nhờ anh này thảo cho một tờ biểu tạ tội. Rồi hai vua tôi lấy thuyền đi về phủ Thiên Trừng. Sáng hôm sau, Đoàn Dữ Hài thay vua đội mưa quỳ trước sân từ sáng đến chiều để dâng biểu. Đọc biểu thấy lời lẽ khẩn thiết, thượng hoàng cảm động gọi vua và bảo:
ta còn sống đây mà ngươi còn dám làm như vậy, thì khi ta chết đi, cơ sự sẽ như thế nào?
Vua dập đầu tạ tội. Từ đó trở đi, vua không động đến rượu xương bồ. Những năm mới làm vua, anh thuyên của nàng cũng còn ham chơi lắm. Ban ngày bận việc triều chính, cho nên anh chỉ đi chơi ban đêm. Cũng như Quốc Chẩn và nàng, vua không ưa bị tù túng. Ban đêm, vua thường đi chơi bằng kiệu, thăm viếng hết mọi nơi trong kinh kỳ. Thường thường vua có đem theo mấy người thị vệ. Có một lần đi chơi đến quân phường, vua gặp một bọn vô lại đang ném đá vào nhau. một đứa ném đá vào đầu vua chảy máu. Người hầu la lên:
"Nè, đây là kiệu của vua, bọn bay đừng có xâm phạm."
Bọn vô lại chạy tứ tán. Hôm sau, thượng hoàng thấy vết thương ở trán, hỏi: "Vua cứ thật thà tâu lại cớ sự." Hôm ấy, vua cũng bị thượng hoàng quở cho một hồi. Anh thuyền của nàng sinh vào năm Tý, làm vua từ lúc 18 tuổi. Lên ngôi hồi tháng 3, thì tháng 9 mẹ mất. Phủ phục bên linh sàng của hoàng thái hậu Khâm Từ, anh khóc đến đỏ cả hai mắt. Huyền Trân lúc ấy cũng khóc, nhưng công chúa cứ tin là mẹ mình có thể sống lại bất cứ lúc nào. Anh Quốc Chẩn khóc to lớn hơn ai hết. Anh gào thét đến nỗi thượng hoàng phải tới nắm vai anh thật chặt và nhẹ nhàng bảo anh khóc nhỏ lại. Thái hậu Khâm Từ là một bà mẹ rất ngọt ngào, thông minh và nhân từ. Đối với kẻ dưới, bà rất rộng lượng, cho nên ai cũng yêu mến bà. Bà lại nổi tiếng là người can đảm không ai bằng. Có một hôm, bà ngồi trên giọng lâu cùng với thượng hoàng, xem võ sĩ đánh thi với cọp. Thì có một con cọp nhảy được lên lầu, khiến tất cả đều hoảng sợ bỏ chạy. Lúc ấy, bà thản nhiên lấy một chiếc chiếu lên, che cho vua và mình. Con cọp gầm lên, nhưng không động đến hai người, và cuối cùng nhảy xuống. Một lần khác ở ngự điện Thiên An với thượng hoàng để xem tập voi ở Long Trì, cũng có một con voi xông vào định lên trên điện. Quân hầu chạy tứ tán, chỉ có một mình bà ngồi lại với thượng hoàng. Con voi cuối cùng rồi không xông lên điện. Bà thật xứng đáng là con gái của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người có công đầu trong việc đánh bại cuộc xâm lăng của quân Nguyên. Sau khi mẹ của công chúa mất thì bà dì của nàng được phong làm thái hậu Tuyên Từ. Liền sau đó, anh Quốc Chẩn cũng được phong làm Huệ Võ Đại Dương. Anh mới 13 tuổi. Công chúa nhớ rất rõ ngày lễ phong dương của anh Chẩn. Xúng xính trong bộ áo mão lịch kịch và nặng nề, anh Quốc Chẩn của nàng tập đi từng bước chậm rãi và đường bệ, trông tức cười làm sao. Mặt anh ấy bí xị, gần như muốn khóc. Anh Chẩn chỉ ưa chạy nhảy, leo trèo và đánh nhau với các dương tôn cùng lứa. Thái hậu Tuyên Từ rất nghiêm khắc. Tuy bà có thương yêu ba anh em nàng thật, nhưng không ai dám dễ ngươi với bà. Anh Thuyền đã làm vua mà cũng sợ bà thinh thích. Bà nói gì anh cũng vâng lời răm rắp. Có lần thượng hoàng nói với anh:
"Ngày trước quần thần thường xưng tụng ta là một ông hiếu hoàng. Thực ra hoàng gia mới xứng đáng danh hiệu đó."
Thượng hoàng gọi vua là quan gia. Có một bữa Huyền Trân hỏi quan gia là gì, ngài nói:
"Quan gia là người biết xem đất nước là của công, chứ không phải là của riêng mình, và xem cả thiên hạ là nhà của mình."
Mặc dù Thái hậu Tuyên Từ dạy dỗ rất nghiêm, Huyền Trân vẫn không bỏ được tính nết tinh nghịch của mình. Vắng mặt bà, nàng vẫn cứ đùa giỡn thỏa thích. Tuy tinh nghịch nhưng không bao giờ nàng rắn mắt, cho nên các cung nhân thường cưng quý nàng và không bao giờ mách lại với thái hậu. Anh Quốc Chẩn của nàng cũng thường hay kéo nàng tới tham dự những cuộc chơi mà anh tổ chức với các dương tôn công tử cùng lứa tuổi. Anh thường rủ nàng sang sân chùa Từ Phúc chơi, và ngoài thì giờ học hành, hai anh em thường tìm tới dưới bóng mát của những cây tùng, cây bách phía sau chùa để nô đùa cùng các bạn. Năm Huyền Trân được 13 tuổi thì hoàng tử Mạnh sanh. Hoàng tử Mạnh là con vua Anh Tông. Mẹ của hoàng tử là hoàng hậu Thuận Thánh, con gái đầu của Hưng Nhượng Dương Quốc Tản. Bà đã sinh đến hai hoàng nam rồi nhưng đều không nuôi được, cho nên kỳ này bà bàn với vua giao phó hoàng tử Mạnh cho thúc phụ của thượng hoàng là Chiêu Văn Dương Dật Duật nuôi. Nhờ vậy mà Huyền Trân thường có dịp cùng anh Quốc Chẩn đến chơi nhà ông chú để thăm cháu mình. Mỗi lần đến nhà ông chú, Huyền Trân lại được phép ẵm hoàng tử Mạnh. Đứa cháu mà nàng ôm trong tay, nàng nghĩ sẽ trở thành một ông vua sau này. Và nàng tinh nghịch lấy một ngón tay đưa vào nách cháu để nhìn ông vua Tí Hon cười lên sằng sặc trong tay mình. Năm sau, thượng hoàng đi du quá ở Chiêm Thành. Khi trở về, ngài cho Huyền Trân biết là ngài đã hứa gả nàng cho vua Chiêm. Ngài nói là 3-4 năm nữa vua chim mới cho người sang dân sính lễ. Ở xứ nàng, con gái lớn lên, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Công chúa cúi đầu dân dạ, nhưng trong thâm tâm vẫn nghĩ rằng 3-4 năm sau còn là chuyện xa vời. Cho đến buổi trưa ngày Anh Quốc Chẩn nhận sính lễ, Quyền Trân mới thấy rõ đời mình đã thực sự chuyển sang một hướng mới. Nàng đã khóc, nhưng chiều hôm đó vua Anh Tông đã ôn tồn dạy bảo cho nàng với tất cả tình thương của một người anh cả cho đứa em út. Đêm đó Quyền Trân thao thức không ngủ, nàng đợi cho đến sáng để vào hầu Thái Hậu tuyên từ, xin phép bà để về núi Yên Tử thỉnh Quấn Thượng Hoàng hiện đang tu hành trên ấy. Thái Hậu truyền lấy kiệu cho nàng đi và cho Thị Ngọc đi theo nàng để hầu cận. Thị Ngọc cũng xích soát tuổi nàng và dáng người cũng dong dỏng cao như nàng. Ngồi trên kiệu, Quyền Trân nghĩ đến thầy học của nàng là Văn Túc Dương Đạo Tái. Theo Anh Quốc Chuẩn thuật lại thì Văn Túc Dương là người đầu tiên đã đứng lên tán thành chuyện hôn nhân của nàng và vua chim. Ông là người nổi tiếng bậc nhất về văn học ở kinh sư. Ông thương yêu Quyền Trân rất mực và thường nói với Thượng Hoàng rằng công chúa là một cô gái thông minh. Văn Túc Dương không phải như Quan Hành Khiển Trần Khắc Chung. Nếu ông có tán đồng về việc nhân duyên này thì không phải là vì ông đã tính toán chuyện được mất theo lẽ thường tình, mà chắc chắn là ông đã nghĩ tới ý nguyện của Thượng Hoàng và hạnh phúc của công chúa. Quyền Trân rất mến thương ông, phụ vương của nàng cũng tỏ ra có biệt nhãn đối với ông. Thượng Hoàng yêu mến ông hơn hết trong số các em chú bác khác của ngài. Văn Túc Dương là con của Thượng tướng Trần Quang Khải, người đã sáng tác thi tập Lạc Đạo và cũng là người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên từ năm Nhâm Ngọ cho đến năm Mậu Tý. Công trạng của ông có thể nói là ngang hàng với công trạng của Hưng Đạo Dương Trần Quốc Tuấn, ông ngoại của công chúa, bởi vì ông văn võ toàn tài. Văn Túc Dương cũng thừa hưởng khí chất văn tài đó của ông, và không biết do một nhân duyên mầu nhiệm nào đó đã được Thượng Hoàng yêu mến đặc biệt. Có một lần công chúa thấy Thượng Hoàng dời ông vào cung, truyền sai làm những món hải vị hiếm có để thết đãi ông, rồi ngồi nhìn ông ăn. Thượng Hoàng lúc đó đang tập sự xuất gia cho nên đã ăn chay trường rồi. Hai bên đường từ kinh sư đến chân núi Yên Tử, những hàng thông do Thượng Hoàng ra lệnh trồng xuống từ 10 năm trước đây đã lên cao và xanh tốt. Đó là lần đầu Quyền Trân được về núi Yên Tử. Nàng có đức tin rất vững chãi nơi Thượng Hoàng, cho nên nàng nghĩ rằng những lời dạy của cha sẽ rất cần thiết cho cuộc đời của nàng sau này. May cho công chúa là lúc ấy Trúc Lâm đại sĩ vì có Phật sự nên từ Am Đỉnh Trúc trên ngọn Ngọa Dân đã về tới Am Long Động ở lưng chừng núi, nên nàng không phải leo trèo nhiều. Thượng Hoàng đã nói chuyện với con thật lâu bên bờ suối, hai cha con ngồi trên hai phiến đá đối diện nhau. Phụ Hoàng bảo Chim Thành không phải là một nước di dịch như nhiều người trong nước ta lầm tưởng. Chim Thành có một nền văn minh khá cổ, chịu ảnh hưởng của văn hóa Tây Trúc nhiều hơn văn hóa Đông Đô. Ngài nói rằng vua Chế Mân là một thanh niên anh tuấn, có vũ dũng mà cũng có văn học. Tuy Harizit không biết chữ Nho, nhưng chàng rất thông thạo Phạn ngữ. Ở Chim Thành, Phạn ngữ cũng quan trọng như chữ Nho ở Đại Việt. Trong thời gian gần 8 tháng lưu lại kinh đô Phật Thệ, ngài thấy cái nhìn của ngài về nước Chàm thay đổi hẳn. Ngài rất yêu mến Harizit và muốn coi chàng như vua Anh Tông con ngài. Harizit lên ngôi từ năm Ất Dậu và đã từng có hoàng hậu. Đó là một nàng công chúa xứ Hoa Hoa tên là Tapasi. Bà đã sinh hạ được 2 vị hoàng tử, nhưng hoàng hậu đã qua đời. Năm nay Chế Mân mới vào khoảng 40, lớn hơn vua Anh Tông chừng 10 tuổi. Dân Chàm rất thương yêu Harizit. Thượng hoàng bảo công chúa:
"Ta tin rằng sau khi về chàng, con cũng được dân chúng thương mến như họ đã từng thương mến Harizi. Ta có thể nói chắc với con điều đó. Nếu con để hết tâm lực của con vào, thì con có thể xây dựng thật nhiều cho vương quốc này và tạo được mối cảm tình bền chặt giữa hai nội chim và diệt."
Quyền Trân nhìn dòng nước đang len lỏi qua những tảng đá dưới dòng suối và nghĩ những lời nói vừa rồi của Thượng Hoàng. Lát sau, nàng nghe Thượng Hoàng gọi nàng và bảo:
"Con hãy đưa bàn tay của con lên quan sát thử xem."
Quyền Trân đưa bàn tay trái của mình lên nhìn. Cổ tay nàng nhỏ, bàn tay nàng mịn màng và có những ngón tay thuôn dài, dịu dàng như những búp măng non. Thượng Hoàng nói tiếp:
"Con hãy nhìn thật lâu và nói cho ta biết là con có nhìn thấy ta trong bàn tay của con không?"
Công chúa đột nhiên phát giác ra rằng bàn tay của nàng là do Thượng Hoàng và Thái Hậu mà có, và sự có mặt của bàn tay này không khác sự có mặt của Thượng Hoàng và Thái Hậu. Cái thấy đến với nàng mau như một tia chớp giật. Chưa bao giờ công chúa nhìn bàn tay mình với một cái nhìn thấu triệt đến thế. Nàng thưa với Thượng Hoàng:
"Thưa Phụ Hoàng, con có nhìn thấy.
Không những ta và mẹ con có mặt nơi bàn tay của con, mà cả giống nòi và đất nước này cũng có mặt nơi bàn tay của con. Con ở đâu thì ta ở đó, con làm gì thì ta làm cái đó, và dân tộc con làm cái đó. Con hãy ghi nhớ điều này cho cẩn thận. Con về chàng cũng như ta về chàng, và ta trông cậy hoàn toàn nơi con để tránh cho hai dân tộc những cuộc đao binh sau này."
Những lời nói của Thượng Hoàng làm nảy sinh một niềm thương cảm và một sự quyết tâm nơi lòng công chúa. Những lời ấy cũng lại như nước mát dội vào tâm não căng thẳng và nóng bừng của nàng. Quyền Trân cảm thấy những lo âu thắc mắc của mình đã tiêu tán. Nàng tự nguyện sẽ làm hết sức mình để khỏi phụ lòng trông đợi của cha, của anh và của cả nước. Nàng theo Thượng Hoàng vào am để lạy Phật. Nhân dịp viếng thăm này, nàng được Thượng Hoàng giới thiệu với một vị tăng sĩ trẻ tuổi là Pháp Loa. Ngài cho biết đó là một vị đệ tử mới của ngài, và ngài bảo nàng gọi ông là sư huynh. Nói chuyện với vị sư huynh này, Quyền Trân biết ông còn là sa di. Ông sẽ được thọ đại giới vào ngày rằm tháng 7 sắp tới. Thượng Hoàng có vẻ yêu mến người đệ tử trẻ tuổi này lắm. Thấm thoát mà năm Ất Tỵ sắp qua và mọi người đã chuẩn bị ăn Tết Bính Ngọ. Cái Tết này là cái Tết quê hương cuối cùng của mình đây. Quyền Trân nghĩ, ngày nguyên đáng khi được nghe vua Anh Tông mừng tuổi. Công chúa biết là mình đã lên 19. Vua Anh Tông cho nàng biết là lễ cưới sẽ được cử hành vào tháng 6, chứ không phải vào tháng 2 như đã định năm ngoái. Càng hay, nàng lại có thêm thì giờ để học tiếng Chàm và để sống với tất cả tâm hồn từng ngày từng giờ còn lại của cái nếp sống đại diện quý báu. Bẩm tính thông minh, nàng học tiếng Chàm rất chóng. Vị gia sư người Chàm của nàng cũng là một nhạc sư. Ông rất giỏi phạn ngữ. Ông đã kể cho Quyền Trân nghe cổ tích Mahabharata, trước tiên bằng tiếng Đại Việt, rồi ông lặp lại bằng tiếng chim. Ông cũng đã dạy cho công chúa hát vài bản nhạc chim thành. Ông sử dụng một cây đàn chim 5 dây trong khi ông hát. Ông cũng sử dụng ống sáo, trống và tù già. Ông có dạy cho nàng một số bài thơ Chàm. Ông lại cho nàng xem những tập sách Phạn ngữ đóng bằng lá buông, trông giống như những tập kinh Phật mà nàng đã thấy một lần ở chùa Từ Phúc. Mồng 10 tháng 6 năm ấy, phái đoàn chim thành qua để làm lễ rước dâu. Phái đoàn này rất đông, có mang theo cờ quạt, kiệu rước, một đoàn âm nhạc và nhiều thị nữ. Thượng Hoàng có xuống núi để tiễn đưa công chúa. Sau khi lạy Thượng Hoàng, Thái Hậu tuyên từ và vua, công chúa lên đường. Nàng đem theo hai người hầu, Thị Khanh và Thị Ngọc. Công chúa không đem theo người thông ngôn, bởi vì tiếng Chàm của nàng đã tạm đủ để diễn đạt ý mình. Nàng chỉ đem theo một hòm xiêm y và một hòm sách vở. Trong đó có những tập sách Phật của Thượng Hoàng biên soạn và những tạp thi, văn và sử mà thầy học nàng là Huệ Văn Dương ban tặng. Cuộc hành trình kéo dài hơn một tháng trời, ngày đi, đêm nghỉ. Có rất nhiều sứ quán dọc đường, trạm nào cũng có đủ những tiện nghi như bếp núc và lửa củi. Quyền Trân nhớ có lần kiệu vượt một cái đèo cao, từ trên nhìn xuống cảnh mây nước bao la thật hùng vĩ. Đám rước càng về gần tới kinh đô Phật Thệ thì càng đi chậm lại, bởi vì dân chúng tụ họp hai bên đường đón tiếp rất đông. Cờ biểu được trương ra và đoàn nhạc vừa đi vừa biểu diễn đàn, sáo, tù già và trống. May cho nàng, trong những ngày ấy trời không mưa. Bây giờ mới là tháng 7 theo lịch đại việt, nhưng ở đây đã là tháng 8, vào giữa mùa gặt lúa. Trai gái làm việc giữa đồng đông đảo. Thấy đám rước đi qua, ai cũng ngừng tay, đứng dậy để nhìn. Hoặc nếu ruộng ở gần, thì họ chạy lại đứng bên đường để đón kiệu đi qua. Khi quân hầu báo là sắp tới thành Vijaya, tức là kinh đô Phật Thệ, thì Khánh và Thị Ngọc bắt đầu lo việc trang điểm lại cho công chúa. Quyền Trân vừa hồi hộp mà cũng vừa tò mò. Nàng luôn luôn nhìn ra ngoài kiệu để quan sát. Thỉnh thoảng nàng thấy những tòa tháp lớn xây dựng trên một đỉnh đồi, kiến trúc rất lạ. Dân chúng ăn mặc không giống như ở Đại Việt. Có rất nhiều người mặc xiêm y bằng lụa hai ba màu trông rất đẹp. Nàng thấy nhiều ruộng muối trắng xóa, tương tự những ruộng muối miền Hải Dương, nhưng bao la hơn. Ruộng đồng cũng tương tự như ruộng đồng ở Đại Việt. Nàng thấy những con đập dẫn nước vào ruộng, và có cảm tưởng rằng dân Chàm rất am tường về nghề nông. Từ trong thành Vijaya, một đám rước lớn đang tiến ra để đón phái đoàn, một đàn voi có phủ lụa nhiều màu. Trên đầu voi, những người nài đầu chích khăn đỏ chói, nhưng thân hình lại ở trần. Hai bên là quân lính đi kèm, y phục sặc sỡ. Đoàn voi dừng lại. Công chúa được rước từ kiệu khiên sang kiệu voi có lộng ba tầng che phủ, nhạc nhã vang lừng. Dân chúng đổ xô ra hai bên đường để xem, đồng không biết bao nhiêu mà kể. Đám rước về đến nội thành thì trời đã xế trưa. Vua Chế Mân thân hành ra đón công chúa ở trước sân điện. Con voi mang kiệu công chúa quỳ xuống, các thị nữ người Chàm đỡ công chúa ra khỏi kiệu. Ngước mắt nhìn lên, Quyền Trân thấy cung điện uy nga, kiến trúc lạ kỳ, xây dựng toàn bằng đá ong và gạch nung. Trước sân điện có hai hàng voi đá và nghê đá. Quân sĩ đứng dàn ra hai bên để vua Chàm tiến đến. Công chúa Quyền Trân chắp tay cúi đầu chào vua theo kiểu Đại Việt. Vua đáp lễ: "Đây là Yaya Sihavaman đệ tam." Công chúa nghĩ: "Chàng cao hơn vua Anh Tông, thân hình chạm dở nhưng nước da hơi sậm." Vua mặc áo lụa thêu chỉ vàng, trên đầu đội một cái mũ cao có trang trí nhiều bông hoa làm bằng kim tuyến. Trên mũ có một cái chóp bằng lụa trắng. Một người lính hầu đứng sau che lọng cho vua. Vua quay lại truyền thị nữ đưa công chúa vào nội điện để giải khát. Những ngày kế tiếp là những ngày thật tưng bừng của cả kinh đô Vijaya, không những trong cung điện mà ở khắp kinh thành. Thiên hạ đều có văn đèn kết hoa rực rỡ. Lễ đăng quang của hoàng hậu được toàn dân hăng hái tham gia, khiến cho Quyền Trân thấy được niềm kính ái lớn lao của dân chúng Chàm dành cho ông vua của họ. Ngày lễ đăng quang, nàng được phong hiệu là hoàng hậu Paramesvari. Vua truyền dựng ngay một bia đá ở Posad để ghi lại sự kiện lịch sử này. Suốt 3 ngày 3 đêm, cả nước mở hội ăn mừng, nhã nhạc vang lừng cung điện. Đêm thứ nhất, một đoàn kịch nhạc trình diễn ngay trên sân điện. Kịch bản Mahabharata dưới ánh đuốc sáng rực trời. Quần chúng tụ họp đông đảo. Vua và hoàng hậu ngồi trên đài cao có mái che. Đêm thứ hai, đoàn hát trình diễn tuồng Raymanjana. Quyền Trân chưa được biết cốt truyện này, cho nên Harijit phải giải thích sơ lược cho nàng trong suốt buổi trình diễn. Đêm thứ ba, vũ nữ Chim Thành trình bày những vũ khúc dân tộc. Vũ nữ Chim Thành không ăn mặc tha thước như ở Đại Việt. Những cánh tay trần và những bắp chân trần của họ được trang phục bằng những chuỗi hạt cườm. Cổ và bụng cũng vậy. thân hình họ uyển chuyển, điệu múa của họ rất mềm, nhất là những cánh tay của họ. Ban đầu Huyền Trân cảm thấy hơi bỡ ngỡ, nhưng ngay sau đó nàng thấy được tất cả cái đẹp của vũ nghệ chim thành. Nàng say mê nhìn. Những ngày hội hè qua và lễ đăng quang chấm dứt. Ngay trong ngày đầu gặp vua, nhìn vào hai mắt vua, Huyền Trân biết là mình đẹp. Nàng làm cho vua Chàm ngạc nhiên hết sức khi nói những lời đầu tiên với vua bằng tiếng Chàm. Nàng đã luyện giọng thật kỹ với vị giáo sư của nàng về những câu nói mà nàng định nói trước tiên với người. Nét mặt vua lộ vẻ hân hoan không ai không trông thấy. Vua dặn nàng trong những lúc không có kẻ thứ ba thì cứ gọi vua là Harijit. Tên đó dân chúng cũng thường dùng để nói tới chàng. Trong lòng người công chúa Đại Việt, tình yêu đối với ông vua Chàm nảy nở rất mau chóng. Harijit không bao giờ bỏ lãng việc triều chính, nhưng trong những thì giờ còn lại, vua cứ quấn quýt bên nàng. Thị Khanh và Thị Ngọc vì tiếng Chàm còn yếu nên không giúp đỡ được gì nhiều cho Huyền Trân. Trái lại, thỉnh thoảng còn nhờ nàng làm việc thông dịch cho họ. Huyền Trân xin với vua cho hai người thị nữ này được học thêm tiếng Chàm để đủ sức giao tiếp với các cung nhân và với những người trong nội thành. Cùng một vài cung nhân thân cận, nàng bắt đầu đi thám sát khắp nơi trong nội cung, hỏi han về công dụng của từng ngôi nhà, từng phòng ốc, và bắt đầu sắp đặt cuộc sống trong cung điện. Vua Chế Mân thường đi du hành trong nhân gian để thị sát và để nghe ngóng dân tình. Huyền Trân được theo vua trong nhiều chuyến đi như thế. Tại kinh đô Vijaya, được vua cho đi xem 4 ngôi tháp nổi tiếng: tháp bạc, tháp vàng, tháp đồng và tháp ngà. Vua lại đưa Huyền Trân tới xem một ngôi tháp lớn mà vua mới xây dựng xong ở kinh đô. Đó là tháp Bokaloangarai mà vua rất đắc ý. Tháp rất cao, phía trên có tới hàng mấy mươi mái bầu, trang trí cực kỳ mỹ lệ. Vua cho nàng biết là vua cũng đang xây tháp Giang Prong ở miền cao nguyên Đắk Lắk. Huyền Trân đã đi thăm nhiều tháp. Những tháp này đều có thờ Kinh Ga, tức là một trụ đá trần đặt trên một viết đá khác là Yoni. Một tượng trưng cho dương, một tượng trưng cho âm. Vua nói cho Huyền Trân biết là đá Linh Ga bao giờ cũng nằm ở vị trí trung tâm của tháp, và những tháp này thuộc về Ấn Độ giáo, tức là Bà La Môn. Ba vị thần linh của tôn giáo này là Brahma, Vishnu và Shiva, tức là tam bảo của Ấn Độ giáo. Huyền Trân nhận ra rằng Brahma là Phạm Thiên. Harijit nói rằng ngày xưa dân chúng theo Phật giáo rất đông đảo, nhưng bây giờ thì 2/3 dân tộc chim đã ngã theo Ấn Độ giáo. Biết Hoàng hậu là người đạo Phật, vua cũng đã đưa nàng đến ngôi chùa lớn nhất ở kinh đô Vijaya để nàng lạy Phật. Ở đây người ta gọi chùa là Vihara. Các tăng sĩ mặc y màu cam chứ không phải mặc tràng nâu như ở Đại Việt. Huyền Trân nhận thấy trong chánh điện, ngoài tôn tượng Đức Phật Thích Ca, còn có tượng Đức Quan Thế Âm, mà ở đây các thầy gọi là Lasminda Lokeshvara. Vị sư trưởng ở Vihara cho Hoàng hậu biết là ở cố đô Indrapura ở miền bắc nước Chàm, phía nam đèo Mây, có một tu viện Phật giáo rất lớn, thành lập cách đây hơn 400 năm. Và hiện có gần 200 tăng sĩ tu học. Tu viện này hiện đã bắt đầu hư nát, cần được tu bổ. Huyền Trân ở lại chùa, nghe các thầy tụng kinh. Họ tụng kinh toàn bằng tiếng Phạn. Tuy vậy, khi họ tụng đến thần chú Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm thì nàng cũng nhận ra được, bởi vì nàng đã thuộc lòng thần chú này. Tuy cách phát âm tiếng Phạn của người Việt rất là sai khác. Những chuyến đi mà Huyền Trân ưa thích nhất là những chuyến đi thị sát về đời sống dân dã ở thôn quê. Trong những chuyến đi này, nàng được tiếp xúc thẳng với người dân Chàm. Nàng được đi thăm các ruộng lúa, các ruộng mối, các nhà dệt lụa, các làng đánh cá. Huyền Trân nhận ra rằng bờ biển chim rất nhiều cá, và dân Chàm là những ngư dân thiện nghệ. Họ chế tạo những chiếc ghe nhẹ có thể đi rất mau trên biển. Người dân duyên hải nào cũng bơi lội rất giỏi, cũng là những thủy thủ khéo léo. Harizit cho nàng biết cũng vì lẽ đó mà Chim Thành có một lực lượng hải quân rất hùng hậu. Quân lính Chim Thành, vua nói, chỉ được cấp gạo ăn và áo mặc mà không được trả lương. Trong thời bình, họ xây đắp tường lũy bằng gạch và tháp canh bằng đá để bảo vệ các miền đông dân cư. Huyền Trân cũng đã được nói chuyện với các bô lão, với các ngư dân, với các nàng thợ dệt và các em bé. Chỉ có những người khá giả mới đi giày dạ, còn phần đông đều đi chân đất. Y phục của người dân thường được làm bằng một thứ vải lục gọi là kipei. Đàn bà và con gái cũng có sâu lỗ tai và đeo khoen bạc hoặc đồng. Đàn bà lớn tuổi thì búi tóc trên đỉnh đầu. Nhà cửa của dân quê có vẻ chắc chắn hơn ở miền quê đại Việt, bởi vì rất nhiều nhà được xây bằng gạch nung trát vôi. Nhà cửa của kẻ khá giả có cả sân thượng, gọi là can lang. Những người nghèo lắm thì ăn mặc rất đơn giản, họ chỉ quấn một tấm kipei. Nhận thấy nhiều trẻ em bị đau mắt nhậm, nàng xin với vua chế tạo một thứ thuốc trị đau mắt mà nàng đã học được ở Đại Việt. Trong những chuyến đi kế tiếp, nàng thường đem thuốc ấy đi theo. Và mỗi khi gặp trẻ em đau mắt, nàng thường bảo nấu nước muối rửa mắt cho chúng, rồi tự tay lấy thuốc đau mắt bôi cho các em. Mỗi lần như thế, vua Chế Mân kiên nhẫn chờ nàng làm xong công việc, rồi mới tiếp tục cuộc du hành. Huyền Trân vui sướng lắm. Ở Đại Việt, ít khi nàng được ra khỏi cung cấm. Lần về thăm quê ở Hải Dương, nàng có được tiếp xúc trực tiếp với dân quê và chơi đùa với trẻ em bách tính đâu. Harizit cho nàng biết là ở Chim Thành có hai thị tộc lớn, là thị tộc cây dừa và thị tộc cây cao. Hai thị tộc này ngày xưa đã từng xung đột nhau trong hàng trăm năm để giữ ưu thế, và nhiều cuộc đổ máu đã từng xảy ra vì thế. Nhưng bây giờ hai bên đã thỏa hiệp. Thị tộc cây dừa ngày xưa chiếm lãnh miền Bắc, lập kinh đô ở phía bắc đèo Mây, gọi là kinh đô Idrabdura. Còn thị tộc cây cao thì chiếm lãnh miền Nam, làm bá chủ vùng Panduranga. Tết Chim Thành nhằm đúng vào ngày mùng 1 tháng 11 của lịch Đại Việt. Tại kinh đô Vijaya, ngày Tết được tổ chức thật linh đình. Trước hoàng cung, lính ngự lâm dựng rạp để làm lễ. Rạp chứa được cả vạn người. Khắp nơi đều có treo đèn kết hoa. Tối ngày mùng 1, vua và hoàng hậu ngự trên đài cao để xem đốt pháo thăng thiên. Pháo bay rất cao, cả kinh đô đều trông thấy. Tiếng pháo nổ lớn như súng bắn đá, làm rung chuyển cả kinh kỳ. Khắp nơi, dân chúng tổ chức các cuộc vui như đua thuyền, leo cột mỡ, đấu vật, chọi gà, đấu voi, múa hát và trình diễn kịch tuồng. Vua đưa hoàng hậu tới giữ những cuộc vui dân dã. Huyền Trân nhận thấy một số điệu hò dò dẻ quen thuộc, phản phất âm hưởng Đại Việt. Nàng chợt nhớ ra rằng trong quá khứ có nhiều điệu hát và điệu vũ tại Đại Việt đã được các vua Lý đem từ Chim Thành về. Thầy học của hoàng hậu ngày xưa đã có dạy nàng điều đó. Vua Chế Mân nói cho hoàng hậu nghe về những tọ, tức là những điệu hát Chàm, như tọ mư dút, tọ tầm mư, tọ ra dao, vân vân. Nàng thấy dân quê sử dụng các thứ đàn ra sáp và đàn canh tương tự như đàn nhị của người Việt. Đàn campi thì giống như đàn tranh, và đàn camping thì lại giống đàn bầu. Người Chàm cũng dùng trống kỳ nang tương tự như trống cơm của Đại Việt. Đêm nào tại rạp dựng trước hoàng cung cũng có một đoàn ca vũ kịch hoặc kịch nghệ trình diễn, và đêm nào dân chúng cũng quy tụ rất đông đảo, vòng trong vòng ngoài chật ních. Tết Chàm cứ thế kéo dài cho đến 10 ngày mới hết. Trong cung, vào những ngày rỗi rãi quốc sự, vua Chế Mân thường kể cho Quyền Trân nghe về lịch sử Diêm Thành. Vốn là một người con gái ưa học hỏi, vì hoàng hậu trẻ lắng nghe rất chăm chú, khiến cho vua lại càng ưa tâm tình với nàng. Vua kể cho Quyền Trân nghe cuộc kháng chiến chống quân Nguyên của vua và thượng hoàng Indravarinan đệ ngũ. Hồi ấy Quyền Trân chưa sinh. Năm nàng sinh là năm Mậu Tý, tức là năm Đại Việt vừa đánh bại được đạo quân xâm lăng của Hốt Tất Liệt. Tên Harizit của chàng có nghĩa là con sư tử chiến thắng. Theo Harizit thuật lại, thì vào năm Nhâm Ngọ, vua nhà Nguyên sai tướng là Toa Đô sang đánh Chiêm Thành. Toa Đô muốn mượn đường Đại Việt để đi, nhưng vua Nhân Tông không cho, cho nên đã dùng đường biển. Hơn 1.000 chiến thuyền đi ra từ Quảng Châu đến đổ bộ trên bờ biển Chiêm Thành. Hồi đó Harizit chưa lên ngôi, nhưng chàng đã 18 tuổi rồi, và thái độ cương quyết chống quân Nguyên của chàng đã làm cho chàng trở thành linh hồn của cuộc kháng chiến. Chàng ra lệnh đốt hết kho lúa, tập hợp quân binh trên rừng núi và tổ chức kháng chiến. Quân lính của Toa Đô bị thua nhiều trận đến thất điên bát đảo. Trong khi đó, viện binh của Ô Mã Nhi do Nhu Nguyên gửi tới lại bị chặn đứng ở biên giới Nguyên Việt. Năm Giáp Thân, Thoát Quang đem quân sang đánh Đại Việt. Năm sau, Toa Đô được lệnh rút quân ra khỏi Chiêm Thành, đi lên miền Bắc để yểm trợ cho Thoát Quang. Do đó mà Chiêm Thành thoát ách đô hộ của quân Mông Cổ. Quyền Trân kể cho vua Chế Mân nghe về cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ của dân Đại Việt với thật nhiều chi tiết. Thầy học của nàng là Giang Huệ Dương đã dạy nàng rất kỹ về giai đoạn lịch sử này. Ông đã sống qua giai đoạn đó và đã từng quen với hầu hết những anh hùng của cuộc kháng chiến. Vua Chế Mân say mê nghe nàng nói và thỉnh thoảng chen vào để hỏi thêm một vài chi tiết. Quyền Trân nói tướng Trần Hưng Đạo là ông ngoại của nàng và tướng Trần Quang Khải là thân sinh của thầy học nàng. Nhờ nói chuyện với vua mà nàng biết được rằng Chiêm Thành đã nhiều lần bị các nước Chân Lạp và Đại Việt xâm chiếm. Năm Ất Sửu, tức là khoảng 160 năm về trước, Chân Lạp đã qua xâm chiếm kinh thành Vijaya và đô hộ nước Chàm trong suốt 4 năm. 32 năm sau, Chiêm Thành quyết chí phục thù và đã đưa quân sang xâm chiếm kinh đô Angkor, giết vua Chân Lạp và cũng thiết lập một nền đô hộ trên đất này trong 4 năm. Rồi cách đây đúng 106 năm, vua Yajavaman đệ thất của Chân Lạp lại đưa quân sang xâm chiếm Chiêm Thành, và trong suốt 17 năm đã biến cải toàn nước Chàm thành những quận huyện Chân Lạp, khiến Chiêm Thành phải tranh đấu kịch liệt lắm mới giành lại được quyền tự chủ. Nước Đại Việt cũng đã từng gây nhiều khổ đau cho dân tộc Chàm. Vua Lê Đại Hành từng đem quân xâm chiếm kinh đô Indapura, đốt phá thành trì, lăng miếu, bắt trên 100 cung nữ và chiếm lấy không biết bao nhiêu vàng bạc và châu báu. Vua Chàm là Indravarman đệ tứ phải bỏ chạy vào Nam. Cũng từ đó, kinh đô của nước Chiêm được xây dựng tại Vijaya. Vua Lý Thái Tổ cũng đã từng qua xâm chiếm Chiêm Thành, giết vua Jaya Sihavarman đệ nhị, bắt 30 thất doi, 5.000 tù nhân, tiến quân vào Vijaya, bắt hoàng hậu Mie và trọn cả đoàn ca vũ Chiêm Thành về nước. Lần đó quân Đại Việt đã chém giết hung bạo, xác của thường dân Chàm chất đống đầy đồng. Cuộc xâm lăng thứ tư là do Lý Thánh Tông cầm đầu, với công phụ tá của tướng Lý Thường Kiệt. Vua Thánh Tông cũng chiếm cứ Vijaya, bắt 50.000 quân Chiêm làm tù binh và sai tướng Lý Thường Kiệt đuổi theo vua Ruhavarman đệ tam tới tận biên giới Chân Lạp và bắt được vua này đem về Đại Việt. Sau khi hứa dâng ba châu Bố Chính, Địa Lý và Ma Linh ở miền Bắc Chiêm Thành cho Đại Việt, vua được thả về Chiêm. Sự kiện tàn ác nhất trong cuộc xâm lăng này là quân Đại Việt đã được lệnh đốt hết tất cả nhà cửa của dân gian trong nội thành Phật Thể. Arijit kể lại tất cả những điều đó với một giọng trầm buồn. Hoàng hậu Parameshvari ôm mặt khóc. Nàng không ngờ giữa hai nước chiêm diệt đã có những giai đoạn lịch sử đau thương đến thế. Hồi còn bé, Quyền Trân đã được nghe nói về những cuộc chiến tranh chiêm diệt, và nàng cứ nghĩ rằng tất cả tội lỗi là do người Chàm gây nên. Nàng biết rằng Đại Việt có quyền đem quân ra biên giới để dẹp những cuộc khiêu khích và phá rối của người Chàm, nhưng không ngờ là các cuộc chinh phạt đã xảy ra lớn lao như thế. Có thể là người Chàm hiếu chiến và ưa khiêu khích thật, nhưng điều này có thể phát sinh từ một mối căm hận lâu đời. Họ khó mà quên được rằng một phần đất của đất nước họ nay đã trở thành lãnh thổ Đại Việt. Qua những biến cố lịch sử mà nàng mới được nghe, Nguyên Trân thấy được ước muốn thâm sâu của đồng bào nàng trong việc mở mang bờ cõi về phương Nam. Nàng nghĩ đến hai châu Ô và Ri vừa mới được chuyển nhượng sang cho Đại Việt. Nàng biết Tây Thượng Hoàng và vua Anh Tông không nghĩ đến cái lợi đó khi cho nàng về với vua Chiêm. Nhưng biết bao nhiêu quan chức trong triều đình đã nghĩ đến cái lợi đó. Quan nhập nội thành khiển Trần Khắc Chung nghĩ đến đã đành, mà quan tham tri chính sự Đoàn Nhữ Hài tuy lúc đầu chống đối chuyện hôn nhân của nàng cũng đã nghĩ đến. Quyền Trân vừa về được 4 tháng mà đã cảm thấy mình là người Chiêm rồi. Dòng máu Đại Việt còn luân lưu trong huyết quản của nàng, nhưng nàng đã bắt đầu thương mến dân Chàm như là thương mến dân Việt. Nàng thấy sự sống của người dân Chàm không khác gì sự sống của người dân Việt. Cả hai dân tộc cùng đau những nỗi đau như nhau, cùng buồn những nỗi buồn như nhau, cùng ao ước những nỗi ước ao như nhau. Trái tim nàng đã hé mở, đã bao dung được cho cả hai dân tộc. Thượng Hoàng năm xưa ở lại đất Chàm gần 8 tháng, chắc chắn trái tim của Thượng Hoàng cũng đã mở ra, và từ đó ngài đã thương dân Chàm như chính dân mình. Đó là một trái tim của người con Phật. Trái tim của Quyền Trân hiện đang đập một nhịp với trái tim của vị thiền sư núi Yên Tử. Trái tim của nàng đã trở thành trái tim của Thượng Hoàng. Trong giờ phút đó, bỗng nhiên Quyền Trân thấy được tất cả tầm quan trọng của sứ mệnh nàng. Phải làm sao duy trì bồi đắp nền hòa bình chiêm diệt, tránh cho dân của cả hai nước những cuộc tàn hại như trong quá khứ. Nàng lau khô nước mắt và ngước nhìn lên vua Chiêm. Nàng nói cho Harizit biết ý tưởng đó của nàng. Vua Chiêm hiểu được tâm trạng của nàng công chúa Đại Việt và cầm lấy tay hoàng hậu, trang trọng như đang nắm giữ một vật gì quý báu nhất đời. Đầu tháng Chạp năm ấy, Quyền Trân thấy trong người khó ở. Vua Chế Mừng cho mời ngự y vào chẩn bệnh cho hoàng hậu. Ngự y cho biết là hoàng hậu bắt đầu thai nghén. Vua mừng rỡ lại càng cưng quý Quyền Trân hơn. Hoàng hậu mong sẽ sinh hạ được một hoàng nam để nối chí Thượng Hoàng và cũng để nối chí của chồng. Quyền Trân biết đứa con của nàng sau này sẽ không làm vua nước Chiêm Thành, bởi vì vua Chàm đã có tới 2 thái tử và thái tử đầu đã được phong làm Đông Cung. Tên chàng là Hariziputra, nghĩa là người con của sư tử chiến thắng. Harizit năm ấy đã lớn. Đó là một người con trai dễ thương, mang trong mình 2 dòng máu Chiêm Thành và Hoa Hoa. Quyền Trân đã nói chuyện nhiều lần với thái tử, và tuy đã 22 tuổi, thái tử rất cung kính đối với nàng. Trong những buổi trao đổi chuyện trò với thái tử, hoàng hậu thường nhân cơ hội để gieo vào lòng người con trai này những hạt giống thân hữu và hòa bình. Vua Jaya Sihavarman đệ tam có nói với Quyền Trân rằng dù hoàng hậu sinh con trai hay sinh con gái thì vua vẫn mừng rỡ như nhau. Khi biết được rằng Quyền Trân mong ước sinh con trai, vua ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:
nếu hoàng hậu sinh con trai, ta sẽ đặt tên cho thế tử là Dayada.
Rồi vua cho Quyền Trân biết tên đó có nghĩa là con trai, là hậu duệ, là người nối dõi. Hoàng hậu rất bằng lòng với tên ấy. Năm sắp hết và Tết sắp đến, hoàng hậu bàn với Thị Ngọc và Thị Khanh về việc thiết lập trong cung một bàn thờ tổ tiên để cúng lễ vào ngày Nguyên Đán Mậu Thân. Ở Chim Thành, dân chúng không ăn Tết Nguyên Đán theo truyền thống Đại Việt. Quyền Trân chưa bao giờ thấy nhớ nhà nhớ nước như thế. Nàng bảo Thị Khanh đi tìm những vật liệu để nàng làm bánh chưng và bánh dày cúng Tết. Đêm giao thừa, Quyền Trân thức với hai người thị nữ. Ba người nhắc cho nhau nghe những câu chuyện Tết thời trẻ thơ. Họ nói chuyện thân mật như ba chị em. Và tuy hai thị nữ gọi tên Quyền Trân là lệnh bà, họ cũng không thấy có gì ngăn cách tình thân giữa họ và hoàng hậu. Ba người nói chuyện với nhau cho đến giao thừa mới đứng dậy làm lễ tổ tiên. Quyền Trân vọng bái về phương Bắc, tưởng nhớ đến Thượng Hoàng và tất cả những người thân. Hai cô thị nữ cũng bắt chước nàng. Trong giờ phút đó, họ có cảm tưởng rất gần gũi quê hương. Quyền Trân đã hứa cho Thị Khanh về nước vào tháng 6 năm Mậu Thân để lập gia đình. Thì Ngọc thì tình nguyện ở mãi bên cạnh hoàng hậu. Ngọc đã từng lấy niềm vui của Quyền Trân làm niềm vui của mình và đã quen săn sóc nàng như săn sóc cho một người chị. Được Quyền Trân hỏi về chuyện gia đình, Ngọc đã lắc đầu mỉm cười. Cuối cùng Ngọc đã thưa với hoàng hậu là nếu cần nàng sẽ lấy chồng Chim Thành để có thể mãi mãi được gần hoàng hậu. Quyền Trân đã học chữ Devanagari và đã đọc được những bản văn Dhammasatra bằng tiếng Phạn. Nàng cũng đã học đọc và viết chữ Kha Tapuk, một thứ chữ được thường dân sử dụng, cũng viết từ trái sang phải như chữ Phạn, chứ không phải viết từ trên xuống dưới như ở Đại Việt. Nàng dạy cho Thị Ngọc học thứ chữ này, thông dụng cũng như chữ Nôm ở Đại Việt. Chữ Phạn thì chỉ có giới trí thức và quý tộc mới biết đọc và biết viết mà thôi. Một hôm, đi Panduranga, thị sát việc xây tháp Poklangarai về, vua Chế Mân lên cơn sốt. Quyền Trân cho gọi các ngự y vào chẩn mạch cho vua. Ngự y nói là vua bị cảm cúm, bảo cung nhân đánh gió cho vua. Hoàng hậu tự tay đi nấu cháo cảm và mang đến cho Harizit. Vua húp được nửa bát, chảy mồ hôi và thấy khỏe. Nhưng sáng hôm sau, vua lại lên cơn sốt trở lại. Cơn sốt kéo dài và vua nói mình mẩy vua đau nhức như dần. Các ngự y lại được triệu vào. Nhiệt độ của vua lên rất cao và vua đã nói mê trong cơn sốt. Quyền Trân hoảng hốt, các ngự y chầu chực trong ba hôm liền mà vua vẫn mê man không tỉnh. Người ta cậy miệng vua để đổ thuốc vào nhưng không đẩy lui được cơn bệnh. Hoàng hậu thức suốt ba đêm bên giường ngự. Thị Khanh và Thị Ngọc khẩn khoản xin nàng đi nghỉ để họ thay thế, nàng cũng không nghe. Những lương y nổi tiếng, kể cả mấy vị lương y Tây Trúc cũng được mời vào cung tham vấn. Ai cũng lắc đầu trước tình trạng vua. Triệu chứng của bệnh vua tương tự như triệu chứng của bệnh thương hàn, nhưng thuốc thương hàn ngự y đem dân đã không có hiệu quả nào. Vào giữa khuya ngày 7 tháng 5, vua Jayasihavarman băng hà.